Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Ngoại trưởng Hàn Quốc truyền đạt thông điệp của Tổng thống Yoon Suk-yeol tới Thủ tướng Nhật Bản. Tổng thống Hàn Quốc tiếp Bộ trưởng Tài chính Mỹ tại Seoul. Bộ Thống nhất công bố video cảnh trục xuất hai thuyền viên Bắc Triều Tiên. Ngoại trưởng Hàn Quốc truyền đạt thông điệp của Tổng thống Yoon Suk-yeol tới Thủ tướng Nhật Bản. Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin chiều ngày 19 tháng 7 đã có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tại Tokyo, truyền đạt thông điệp của Tổng thống Yoon Suk-yeol. Tổng thống đánh giá Thủ tướng Kishida là một đối tác đáng tin cậy sau các cuộc gặp nhân hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại Tây Ban Nha vừa qua. Tin tưởng hai nhà lãnh đạo sẽ có thể cùng nỗ lực vì sự phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị Hàn Nhật. Ông Yoon kỳ vọng chuyến thăm Tokyo lần này của Ngoại trưởng Park sẽ góp phần đẩy nhanh hơn nữa quá trình cải thiện và phục hồi quan hệ song phương. Tổng thống cũng bày tỏ hy vọng sẽ trao đổi và hợp tác chặt chẽ với Thủ tướng Nhật Bản trong thời gian tới. Ông Yoon cũng gửi lời chia buồn và thương tiếc tới gia quyến cựu Thủ tướng Abe Shinzo và người dân Nhật Bản. Bộ trưởng Park cho biết Thủ tướng Kishida đã lắng nghe thông điệp từ Tổng thống, hy vọng hai bên sẽ tiếp tục trao đổi trong thời gian tới. Ông Kishida cũng cảm ơn lời chia buồn của Tổng thống Hàn Quốc. Bộ trưởng Park bày tỏ hy vọng hai nhà lãnh đạo sẽ gặp mặt vào thời gian thuận tiện, đối thoại một cách tốt đẹp để thiết lập quan hệ Hàn Nhật mới. Tổng thống Hàn Quốc tiếp Bộ trưởng Tài chính Mỹ tại Seoul. Tổng thống Hàn Quốc ngày 19 tháng 7 đã tiếp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen tại văn phòng Tổng thống tại quận Yongsan, Seoul. Ông Yoon nhắc lại việc tại hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng 5 vừa qua, hai nước đã tuyên bố về quan hệ đồng minh chiến lược toàn diện toàn cầu. Tổng thống bày tỏ hy vọng và tin tưởng chuyến thăm Hàn Quốc lần này của bà Yellen sẽ là cơ hội để đưa quan hệ song phương phát triển hơn nữa, mở rộng quan hệ đồng minh an ninh quân sự hiện nay thành đồng minh an ninh kinh tế. Tổng thống Yoon nhấn mạnh, mặc dù toàn thế giới đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng phức tạp, nhưng ông tin tưởng rằng quan hệ chiến lược toàn diện Hàn Mỹ sẽ vẫn phát triển bền vững trên mọi phương diện. Về phần mình, Bộ trưởng Yellen khẳng định Mỹ luôn coi Hàn Quốc là một đồng minh, là người bạn lâu năm. Sự phát triển của chủ nghĩa dân chủ, sự thịnh vượng kinh tế và việc hai bên cùng chia sẻ tình hữu nghị bền chặt cùng các giá trị chung mang ý nghĩa rất sâu sắc. Bà Yellen hy vọng Seoul và Washington sẽ có thể cùng giải quyết các vấn đề quan trọng đối với kinh tế Hàn Quốc, kinh tế Mỹ và kinh tế thế giới. Trước đó, Bộ trưởng Janet Yellen đã tới thăm LG Sion Park, một khu phức hợp về nghiên cứu và phát triển ở Seoul, dự buổi tọa đàm về vật liệu pin. Bà Yellen cho rằng tuyệt đối không thể chấp nhận việc các quốc gia như Trung Quốc lợi dụng vị thế của mình về vật liệu, công nghệ hay sản phẩm quan trọng để xâm hại về kinh tế, gây sức ảnh hưởng về mặt địa chính trị tới các quốc gia khác. Đặc biệt, Bộ trưởng Yellen nhận định hai bên cũng cần tăng cường hợp tác với các đối tác khác để ổn định chuỗi cung ứng. Bộ Thống nhất công bố video cảnh trục xuất hai thuyền viên Bắc Triều Tiên. Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 18 tháng 7 đã công bố với Quốc hội và truyền thông video ghi lại cảnh chính phủ tiền nhiệm trục xuất hai thuyền viên tàu cá Bắc Triều Tiên vào tháng 11 năm 2019 tại làng đình chiến Bàng Muôn Điếm. Trong video có độ dài gần 4 phút, hai thuyền viên miền Bắc được đưa tới khu vực làng đình chiến Bàng Muôn Điếm phía miền Nam, chờ đợi ở bên trong, rồi sau đó được dẫn độ qua ranh giới quân sự Liên Triều về lại miền Bắc. Các thuyền viên này bị bịt mắt, trói tay trong lúc chờ đợi ở bên trong, chỉ được tháo khi ra ngoài. Một trong số hai người đã ngồi thụp xuống trước ranh giới quân sự Liên Triều, khiến các nhân viên phía miền Nam phải lôi người này đứng dậy sang miền Bắc. Một quan chức Bộ Thống nhất cho biết, video trên được một nhân viên của Bộ Thống nhất ghi lại bằng điện thoại di động cá nhân, nhưng do nội dung video tương ứng với thông tin của cơ quan nhà nước, nên Bộ Thống nhất đã quyết định công bố video này. Về thời điểm biết được sự tồn tại của video này, Bộ Thống nhất cho biết, trong bức ảnh mà Bộ Thống nhất công bố lên Quốc hội vào ngày 12 tháng 7 vừa qua, về cảnh trục xuất hai thuyền viên miền Bắc, Bộ đã xác định được hình ảnh một nhân viên đang quay video, nên đã biết đến sự tồn tại của video này. Mỹ từ chối đưa ra lập trường về vụ trục xuất thuyền viên Bắc Triều Tiên của Hàn Quốc. Liên quan tới tranh cãi tại Hàn Quốc về vụ cưỡng chế trục xuất thuyền viên tàu cá Bắc Triều Tiên vào tháng 11 năm 2019 dưới thời chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 18 tháng 7 giờ địa phương chỉ bày tỏ lo ngại về vấn đề nhân quyền tại miền Bắc, không đưa ra lập trường cụ thể. Trong buổi họp báo thường kỳ cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nhấn mạnh, mối lo ngại của Mỹ đối với Bắc Triều Tiên không chỉ dừng lại ở các vũ khí hủy diệt hàng loạt. Washington quan ngại sâu sắc về dữ liệu nhân quyền tại Bắc Triều Tiên và đang chia sẻ cũng như đối thoại với các đồng minh và đối tác về mối lo ngại này. Mỹ có phương tiện để truy cứu trách nhiệm với các hành vi xâm hại nhân quyền diễn ra tại miền Bắc. Tuy nhiên, ông Price cho rằng, về quy trình trục xuất một cá nhân nào đó thì nên để chính phủ Hàn Quốc đề cập, tránh đưa ra câu trả lời cụ thể. Woo Sang-hyuk giành huy chương bạc nhảy cao tại giải vô địch điền kinh thế giới. Tại vòng chung kết nội dung nhảy cao nam, giải vô địch điền kinh thế giới diễn ra tại bang Oregon, Mỹ vào sáng ngày 19 tháng 7 giờ Hàn Quốc, vận động viên Woo Sang-hyuk của Hàn Quốc đã xuất sắc giành huy chương bạc với thành tích 2m35. Đây là thành tích cao nhất của điền kinh Hàn Quốc sau tấm huy chương đồng của vận động viên Kim Hyun-sop ở nội dung đi bộ nam tại giải vô địch điền kinh thế giới năm 2011. Trong phần thi chung kết, Woo Sang-hyuk đã có một khởi đầu thuận lợi khi vượt qua mức 2m30 ở lượt nhảy đầu tiên một cách tự tin bằng một bước nhảy cá nhân đặc trưng của anh. Khó khăn đầu tiên chính thức bắt đầu từ mức 2m33. Trong hai lần nhảy đầu, anh đã không thể vượt qua, nhưng cuối cùng đã chinh phục mốc này trong lần nhảy thứ ba. Woo Sang-hyuk vượt qua mức 2m35 ở lần nhảy thứ hai, tiếp tục cạnh tranh tấm huy chương vàng với vận động viên Mutat Essapasim của Qatar. Trong lần nhảy đầu tiên, anh đã không chinh phục được mức 2m37. Sau đó anh thử sức với mức cao hơn là 2m39, nhưng tiếc là không thành công. Sau khi kết thúc phần thi, Woo Sang-hyuk gửi tràng vỗ tay và cúi chào người hâm mộ đã theo dõi và cổ vũ cho bản thân, kết thúc giải đấu thành công. Huy chương vàng thuộc về Mutat Essapasim, người từng giành huy chương vàng Olympic với thành tích 2m37. Đây là lần thứ ba liên tiếp anh chiến thắng tại giải vô địch điền kinh thế giới. Huy chương đồng thuộc về vận động viên Andriy Pochenko của Ukraine. Số ca mắc COVID-19 mới tăng lên ngưỡng 70.000 ca. Ủy ban đối sách phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA cho biết, tính đến 0 giờ ngày 19 tháng 7, Hàn Quốc ghi nhận 73.582 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 73.232 ca phát sinh trong cộng đồng và 351 ca ngoại nhập. Số ca mắc mới trên ngưỡng 70.000 ca sau 83 ngày kể từ ngày 27 tháng 4, cao gấp 1,94 lần so với một tuần trước và tăng gấp 4,05 lần so với cách đây 2 tuần, cho thấy xu hướng tái bùng phát dịch rõ rệt. Hệ số lây nhiễm thể hiện một bệnh nhân mắc COVID-19 có thể lây cho bao nhiêu người khác là 1,58, tăng so với tuần trước. Số ca bệnh nguy kịch tăng 10 ca lên 91 ca, thêm 12 ca tử vong do COVID-19. Chính phủ kêu gọi người dân tích cực tiêm vaccine COVID-19 mũi bổ sung, đồng thời quyết định mở rộng điều trị và hỗ trợ cho những người gặp tác dụng phụ do tiêm phòng. Theo đó, số tiền hỗ trợ điều trị y tế cho các bệnh nhân nghi ngờ liên quan đến vaccine COVID-19 sẽ được nâng từ tối đa 30 triệu won, 22.808 đô la Mỹ, lên 50 triệu won, 38.014 đô la Mỹ. Tiền bồi thường tử vong do tiêm chủng tăng từ 50 triệu won lên 100 triệu won, 76.057 đô la Mỹ. Trường hợp tử vong trong vòng 42 ngày sau khi tiêm vaccine COVID-19 nhưng không xác định được nguyên nhân tử vong sau khi khám nghiệm tử thi cũng được nhận 10 triệu won, 7.605 đô la Mỹ tiền bồi thường tử vong. Cơ quan tài chính Hàn Quốc xúc tiến cải cách mạnh mẽ quy chế tài chính. Chính phủ Hàn Quốc đã bắt tay vào xem xét lại các nguyên tắc và quy chế tài chính truyền thống, trong đó có quy chế về phân tách vốn tài chính và vốn công nghiệp. Hiện tại ranh giới giữa các ngành công nghiệp đang dần biến mất, đặt ra yêu cầu cần cải cách quy chế một cách mạnh mẽ, để quy chế không cản trở sự chuyển đổi kỹ thuật số của ngành công nghiệp tài chính. Ủy ban Giám sát Tài chính Hàn Quốc FSC ngày 19 tháng 7 đã tổ chức hội nghị cải cách quy chế tài chính lần thứ nhất, báo cáo về phương hướng xúc tiến cải cách quy chế tài chính. Từ tháng 6, FSC đã tiến hành khảo sát nhu cầu đối với 8 hiệp hội tài chính, tiếp nhận 234 ý kiến và lên kế hoạch xúc tiến cải cách quy chế chia làm 4 lĩnh vực lớn với 9 bài toán chính và 36 bài toán cụ thể. Một số bài toán chính là cải thiện chế độ phân tách vốn tài chính và vốn công nghiệp, xúc tiến tích hợp dịch vụ dữ liệu giữa lĩnh vực tài chính và phi tài chính thông qua việc thúc đẩy tận dụng thông tin phi tài chính. một số bài toán xúc tiến chính khác như thúc đẩy tận dụng công nghệ mới, kỹ thuật số và các nguồn tài nguyên bên ngoài bằng việc cải thiện quy chế như về ủy thác nghiệp vụ, xác thực danh tính. Trong cuối tháng này cho tới đầu tháng sau, Ủy ban Giám sát Tài chính sẽ xem xét đổi mới quy chế theo từng bài toán đề ra. Cơ quan này sẽ tổ chức hội nghị cải cách quy chế tài chính hàng tháng để nhanh tốc độ cải cách quy chế. Seoul và London kỳ vọng tăng cường hợp tác quốc phòng song phương. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 19 tháng 7 cho biết, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Shin Bom-choi và người đồng cấp Anh Annabel Gordy đã tổ chức đối thoại chiến lược quốc phòng Hàn Anh vào ngày 18 tháng 7 giờ địa phương tại thủ đô London. Tại hội đàm, Thứ trưởng hai nước đánh giá đối thoại chiến lược quốc phòng lần này mang ý nghĩa to lớn trong việc thực hiện khung song phương nhập hợp tác chặt chẽ hơn, được lãnh đạo hai nước ký kết nhân hội nghị thượng đỉnh Hàn Anh hồi tháng 6 vừa qua. Về phần mình, Thứ trưởng Shin đã giải thích tình hình an ninh bán đảo Hàn Quốc thời gian gần đây, kêu gọi sự ủng hộ của London với nỗ lực của chính phủ Seoul nhằm phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên và xây dựng hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Đáp lại, Thứ trưởng Gordy khẳng định giữ nguyên lập trường ủng hộ chính sách miền Bắc của Hàn Quốc. Trong quá trình mở rộng sự can dự tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, Anh hy vọng sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng với Hàn Quốc, nước đối tác chiến lược trong khu vực. Đáp lại, ông Shin nhận định tiềm năng hợp tác song phương với London vì hòa bình và ổn định khu vực là rất lớn. Tiếp đó, hai bên nhất trí khởi động cơ chế hợp tác song phương thường xuyên giữa Bộ Quốc phòng và quân đội hai nước, trên tinh thần thực hiện khung song phương nhằm hợp tác chặt chẽ hơn, cũng như tăng cường hợp tác ở cấp đa phương như đối thoại an ninh Seoul, dự kiến tổ chức vào tháng 9 tới. Hai quan chức cũng đồng thuận về việc xem xét tăng cường hợp tác trong việc trao đổi công việc giữa quan chức Bộ Quốc phòng hai nước, giám sát việc thực thi lệnh trừng phạt Bắc Triều Tiên. Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác thực chất, không chỉ ở lĩnh vực hiện có như tập trận chung, trao đổi giáo dục, mà còn trong cả lĩnh vực an ninh mới nổi như an ninh mạng, vũ trụ và chống khủng bố. Lĩnh vực phân phối đóng băng do tình trạng giá cả leo thang. Lĩnh vực phân phối bán lẻ tưởng như có thể thở phào sau khi tâm lý tiêu dùng được vực dậy khỏi tác động của dịch COVID-19, lại đang có dấu hiệu đóng băng trở lại vì tình trạng giá cả leo thang. Tại một siêu thị lớn ở Seoul, giá rau củ tăng vọt do sản lượng rau củ giảm vì thời tiết nắng nóng gay gắt bất thường trong tháng 6. Thêm vào đó là mưa liên tục thời gian gần đây. Giá dưa chuột tăng gấp 2,2 lần so với một năm trước, giá rau diếp tăng 1,9 lần, lá vừng và hành lá tăng 1,4 lần. Người dân than phiền rằng, trong khi lương không tăng mà giá cả lại tăng chóng mặt, khiến họ phải cắt giảm chi tiêu, giảm số lần tới siêu thị. Sự tiết kiệm tiêu dùng này dẫn tới một khuynh hướng mới, tập trung vào những mặt hàng thực phẩm giảm giá sắp hết hạn sử dụng. Doanh số các mặt hàng này đang có chiều hướng gia tăng. Doanh số các mặt hàng giảm giá sắp hết hạn sử dụng tại một cửa hàng tiện lợi trong tháng này đã tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Nhân viên của chuỗi cửa hàng tiện lợi này cho biết, do giá cả leo thang nên nhiều khách hàng có nhu cầu tìm tới các mặt hàng có giá cả phải chăng hơn. Theo kết quả khảo sát 500 doanh nghiệp phân phối bán lẻ do Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc tiến hành, chỉ số triển vọng kinh tế của các doanh nghiệp phân phối bán lẻ trong quý 3 đạt 84 điểm, giảm tới 15 điểm so với quý 2 là 99 điểm. Chỉ số này nếu thấp hơn mức 100 điểm thì có nghĩa là các doanh nghiệp nhận định tiêu cực về nền kinh tế so với quý trước. Trừ cửa hàng tiện lợi, tất cả các siêu thị, trung tâm thương mại cho tới các doanh nghiệp sàn thương mại điện tử đều nhận định nền kinh tế sẽ diễn biến xấu hơn quý trước. Chuyên viên nghiên cứu Yong Min Son thuộc nhóm chính sách phân phối hàng hóa của Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc phân tích, tâm lý tiêu dùng đang bị co hẹp vì lãi suất cao và giá tài sản giảm. Thêm vào đó, tiềm lực tiêu dùng cũng giảm dần nên tâm lý bất ổn gia tăng, lo ngại tình hình sẽ tồi tệ hơn trong nửa cuối năm. Không chỉ giá cả leo thang mà sự đình trệ tăng trưởng do sụt giảm tiêu dùng cũng đang là một bài toán cần giải quyết đối với nền kinh tế Hàn Quốc. Tình trạng bất bình đẳng về nắng nóng. Từ năm 2018, Hàn Quốc quy định nắng nóng đỉnh điểm cũng là thảm họa thiên nhiên, tương tự như bão và lũ lụt. Theo đó, chính phủ đã phải lập các biện pháp phòng ngừa và đối phó với thiệt hại do nắng nóng một cách có hệ thống. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người dân chưa được phòng ngừa thiệt hại về nắng nóng. Để tránh cái nóng oi ả, trẻ em tới vui chơi tại công viên nước, người già tập trung lại tại những nơi có bóng mát. Trong khi đó, những người phải làm việc ngoài trời thì không có chỗ nào để tránh nóng. Nắng nóng mang lại sự khó chịu và vất vả cho bất cứ ai, nhưng mức độ mà nó gây ra với mỗi người lại có sự khác biệt rõ rệt. dù sống dưới cùng một bầu trời, nhưng tùy theo nơi sinh sống mà nhiệt độ cảm nhận của mỗi người lại khác nhau. Điều này có thể quan sát rõ qua camera nhiệt. Những nơi có khu vực màu đỏ thì nhiệt độ cao hơn đôi chút, khu vực có màu tím thì nhiệt độ thấp hơn một chút. Ví dụ như nhiệt độ bình quân tại một khu chung cư mới xây dựng cách đây 5 năm là 35 độ C, nhưng nhiệt độ bình quân ở khu nhà trọ giá rẻ lụp xụp lân cận thì lại cho thấy sự khác biệt lớn. Nhiệt độ trên mái nhà vốn chỉ ở ngưỡng 50 độ C, thì ở nơi này lại tăng lên tới 65 độ C. Cùng thời điểm đó, nhiệt độ bình quân ở Seoul là 29 độ C. Tiến sĩ Son Sung-woo thuộc Viện Nghiên cứu Môi trường Hàn Quốc cho biết, các tòa nhà chung cư mới xây dựng sử dụng vật liệu cách nhiệt hoặc bê tông cao cấp, nên bản thân công trình có hiệu năng cách nhiệt tốt. Trong khi đó, các khu nhà trọ cũ kỹ thì sử dụng vật liệu kém, bê tông nứt và xuống cấp. Theo kết quả khảo sát của Viện Nghiên cứu Môi trường Hàn Quốc, vào giữa mùa hè, nhiệt độ cao nhất ở các khu nhà trọ là 34,9 độ C, cao gần 3 độ C so với nhà ở chung cư hoặc nhà ở đơn lập. Mỗi khu nhà trọ như vậy lại có tới hơn 500 người sinh sống, trong đó đáng chú ý là người già neo đơn trên 65 tuổi. Họ đi lại khó khăn, lại không có việc làm, nên hầu như ở trong nhà cả ngày giữa cái nóng khắc nghiệt. Không chỉ điều hòa mà cả tủ lạnh cũng không có để bảo quản thức ăn giữa những ngày hè oi ả. Cái nóng đối với họ là không thể tả hết bằng lời. Nhưng những người xung quanh đều trong tình trạng tương tự, nên họ chỉ còn mỗi cách là chịu đựng. Chính phủ Hàn Quốc hàng năm đang triển khai dự án hỗ trợ thiết bị làm mát cho các khu nhà trọ như vậy. Tuy nhiên, tỷ lệ lắp điều hòa ở những nơi này chỉ đạt chưa đầy 30%, phần lớn lại chỉ lắp ở lối đi. Người dân sinh sống trong khu nhà trọ này cho biết điều hòa không được lắp trong phòng mà chỉ được lắp ở ngoài lối đi, mỗi tầng một chiếc, nên chỉ có lối đi là mát mẻ hơn chút. Các nhà kính ở nông thôn còn nóng kinh khủng hơn, vào mùa hè nhiệt độ bên trong nhà kính lên tới hơn 40 độ C. Những lao động nhập cư không chỉ làm việc mà thậm chí còn sinh hoạt luôn ngay trong nhà kính. Một lao động người Việt Nam than phiền về cái nóng, nhất là vào thời điểm 12 giờ trưa. Số liệu thống kê cho thấy, tỷ lệ ca mắc bệnh lý về thân nhiệt trong mùa hè là người nước ngoài cao gấp 4 lần so với người lao động trong nước. Mặc dù từ năm ngoái, chính phủ Hàn Quốc tăng cường giám sát các trường hợp chủ sử dụng lao động, dựng công trình tạm bợ để làm nơi ở cho người lao động nước ngoài, nhưng tình hình vẫn không được cải thiện. Đại diện một trung tâm hỗ trợ người lao động nhập cư ở thành phố Pochon, tỉnh Gyeonggi cho biết, vẫn còn rất nhiều lao động người nước ngoài, sau khi kết thúc công việc trong nhà kính, thì lại phải tiếp tục đối mặt với cái nóng như lò hơi không khác nào, như khi họ làm việc. Tỷ lệ mắc bệnh lý về thân nhiệt ở tầng lớp thu nhập thấp cũng cao gấp 2,8 lần so với tầng lớp thu nhập cao. Điều này cho thấy nắng nóng còn đang trở thành một thảm họa bất bình đẳng, tùy theo nơi sống, tình trạng kinh tế của mỗi người. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.